Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 608, khối đấu khải thứ 2, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, VN, --. Thực lực chân chính của Cổ Nguyệt cũng là một câu hỏi ngỏ ở trong lòng Đường Vũ Lân. Bởi vì xưa nay hắn vẫn chưa từng nhìn thấy Cổ Nguyệt toàn lực ứng phó bao giờ. Ngày đó Cổ Nguyệt nói với hắn tinh thần lực của nàng đã đạt đến linh nguyên cảnh, Đường Vũ Lân quả thật cũng có phần tin tưởng. Trên người Cổ Nguyệt luôn có một khí chất đặc thù hấp dẫn hắn, cũng khiến cho hắn như chìm vào trong sương mù. Một ánh sao từ trong tay Diệp Tinh Lan sáng lên, nhẹ nhàng xuất hiện ở bên dưới khối đấu khải, dìu nó chậm rãi bay lên. Đấu khải trên người nàng, ngoại trừ vị trí hạt nhân quan trọng nhất nơi ngực ra, bộ đấu khải này của nàng về cơ bản đã hoàn chỉnh. Diệp Tinh Lan đem lại cho người ta cảm giác như thần tiên giáng trần. Thời khắc này, khí chất toàn thân nàng bỗng trở nên to lớn như tinh thần đại hải. Vô số ánh sao trên đấu khải sáng lên, tinh thần kiếm tỏa hào quang chói mắt soi sáng cả căn phòng. Ánh sao lướt qua, rơi vào trên tấm giáp vai này. Từng đường văn của hồn đạo trận pháp được khắc họa sẵn dần dần chìm vào trong, trở nên đặc biệt sinh động. Hồn đạo trận pháp huyền bí, là lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn quan trọng nhất của cơ giáp chế tạo sư. Hồn đạo trận pháp càng phức tạp, độ khó để chế tác thành công cũng càng lớn. Thiết kế nhất tự đấu khải cho những đồng đội của Cổ Nguyệt cứ như thể đo ni đóng giày, cực kỳ thích hợp. Đối với Đường Vũ Lân, lại càng đặc biệt vừa vặn. Nhìn từng đường hoa văn mỹ lệ xuất hiện, Đường Vũ Lân thậm chí còn có cảm giác huyết mạch bên trong cơ thể mình đang kêu gọi đấu khải. So với lúc chế tạo khối đấu khải đầu tiên cho hắn, lúc này rõ ràng là Diệp Tinh Lan trầm ổn hơn rất nhiều. Hồn lực nàng ngưng tụ không tan, tuy rằng đang không ngừng tiêu hao, nhưng lại có hiệu suất tuyệt vời, tuyệt đối không có nửa phần lãng phí. Dưới sự ảnh hưởng của năng lực hồi phục mạnh mẽ do đấu khải đem lại, thậm chí Đường Vũ Lân còn cảm thấy hồn lực của nàng cũng không bị giảm xuống quá nhiều. Nàng thật sự đã tiến bộ rất nhiều, mình cũng phải nỗ lực mới được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim quang bên trên giáp vai càng ngày càng nhiều, dần dần tập trung đến vị trí giáp cánh tay. Không giống với phần cẳng tay có ba lưỡi dao sắc bén, giáp cánh tay nhìn qua có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều. Chỉ là hoa văn phức tạp, giáp vai lại chĩa ra bên ngoài, chia làm ba tầng trùng điệp lên nhau. Nó có vẻ dày nặng dị thường, phía ngoài cùng có dạng vảy xếp lớp. Phương thức chiến đấu của Đường Vũ Lân là thuần về sức mạnh cuồng dã. Thiết kế giáp vai như vậy chính là mình giúp hắn có sức càn lứt tốt hơn. Có thể tưởng tượng được ba tầng giáp vai chồng chất như vậy, lại phối hợp với sức mạnh kinh khủng của bản thân Đường Vũ Lân, nếu như va chạm vào trên người đối thủ, sẽ đem lại lực phá hoại to lớn đến mức nào. Chính bản thân Đường Vũ Lân cũng cảm nhận sâu sắc được điểm này. Mặt ngoài của giáp vai, mơ hồ còn có long văn hiện lên. Từng mảng vảy hình thoi ở mặt ngoài áo giáp đều có gai nhọn bắn ra, giống y như đúc với lớp vảy khi hắn phóng thích hoàng kim long thể. Chuẩn bị, Diệp Tinh Lan hét lên một tiếng, đánh thức Đường Vũ Lân khỏi sự mê man. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, ngưng thần nhìn kỹ. Vô vàn ánh sao hội tụ thắp sáng từng vị trí quan trọng của hồn đạo trận pháp. Nhất thời, toàn bộ tấm giáp tỏa ra hào quang rực rỡ, sóng năng. Cốc truyện audio.com, lượng đột nhiên cuồn cuộn tuôn trào. Đường Vũ Lân tiến lên một bước, lập tức đã đến phía trước tấm đấu khải. Tay trái hắn tự nhấn hai cái vào vị trí vai và cánh tay phải, đâm thủng lớp da. Hai tia máu bắn ra, vừa vặn phun vào bên trên đấu khải. Nhất thời, ánh vàng do đấu khải tỏa ra trong nháy mắt lập tức biến thành ánh hoàng kim vàng óng. Đường Vũ Lân mau chóng thôi động huyết mạch lực và hồn lực, tay phải vươn ra, đồng thời có ánh sao từ trên MU bàn tay tỏa ra, triệu hồi giáp cẳng tay của chính mình. Hồn đạo trận pháp hô ứng lẫn nhau, giáp vai vang lên một tiếng ong ong, bay lên trời, trực tiếp chùm vào bả vai hắn. Bả vai đã nhuốm đầy máu của Đường Vũ Lân nhất thời chìm xuống, dung hợp với giáp vai và cánh tay. Áo giáp bao trùm, hợp lại, nối liền với phần giáp cẳng tay lúc trước, trong nháy mắt hoàn tất việc dung hợp. Năng lượng bên trong mạch máu Đường Vũ Lân bạo phát, hồn lực điên cuồng truyền vào. Kim loại là do hắn tinh luyện, một loại cảm giác huyết mạch tương liên được sinh ra, hồn lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng truyền vào bên trong đấu khải, nối liền với từng tiết điểm một. Từng miếng vảy sáng lên, Đường Vũ Lân đứng dậy, khí tức bắt đầu tăng lên cùng với đấu khải. Diệp Tinh Lan đứng ở bên cạnh, nhìn toàn bộ quá trình cánh tay phải của Đường Vũ Lân được bao trùm bên trong đấu khải, âm thầm gật đầu. Xong rồi, có thêm một khối đấu khải, khí tức Đường Vũ Lân trở nên càng thêm lắng đọng. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cũng không hề đặt hắn vào trong mắt. Xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện, mắt nàng vẫn luôn cao hơn đầu. Nhưng càng tiếp xúc, tinh thần bền bỉ và quyết tâm trên người Đường Vũ Lân đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Đặc biệt khi hắn vì bảo vệ đồng đội không chút do dự che ở phía trước đã tạo nên một dấu ấn khó phai ở trong đầu của nàng. Có một đồng đội, một người bạn như vậy tuyệt đối đáng tin cậy, đáng để giao phía sau lưng mình cho hắn. Kim quang dần dần thu lại, Đường Vũ Lân bắt đầu hoạt động cánh tay, tỏ ra mừng rỡ thấy rõ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh tiềm ẩn bên trong cánh tay phải. Năm ngón tay mở ra, kim long chảo xuất hiện, kim long chảo và giáp tay kết hợp hoàn mỹ với nhau, nhìn qua cứ như một cỗ máy giết chóc vậy. Căn bản không cần phải thôi động hồn lực, phía trước kim long chảo đã có sẵn ánh hoàng kim ba tấc như ẩn như hiện. Ngày hôm nay, thời điểm hắn đối kháng với Lăng Vô Tà chính là dựa vào sự sắc bén của kim long chảo mà thuận buồm xuôi gió vượt ải. Đấu khải trên người Lăng Vô Tà tổn hại nghiêm trọng, hầu như đều là do kim long chảo ban tặng. Đặc hiệu nát tan của kim long chảo, và lực phá hoại của nó, đều đang không ngừng được đề cao. Đường Vũ Lân nhìn tay trái của mình một chút, cùng với việc đột phá phong ấn huyết thống kim long vương, hiện tại khi giải phóng huyết mạch lực, cánh tay phải của hắn, hai vai, và trước ngực đã có một lớp vảy kim long vương bao phủ. Nếu sau này có đột phá, hẳn là sẽ đến tay trái. Khi đó tay trái của hắn, hẳn cũng sẽ có kim long chảo. Kim long chảo xuất hiện trên cả hai tay, thực lực của hắn sẽ có một cú nhảy vọt về chất. Hiện tại hắn đã có năng lực đột phá tầng phong ấn thứ 5, nhưng để có thể tranh thủ cho mình nhiều thời gian hơn, hắn cũng không hề nóng lòng đột phá. Lúc này, có được sự tăng phúc của đấu khải, khát vọng đối với thực lực lần nữa xuất hiện. gocchuyenaudio.com, suýt nữa hắn đã không nhịn được muốn trở về phòng lập tức đột phá phong ấn. Cảm giác thế nào? Diệp Tinh Lan hỏi, Đường Vũ Lân ca ngợi không tiếc lời, quá tuyệt, quả thực là hoàn mỹ. Ánh sao được thu hồi, đấu khải trực tiếp hòa vào trong cơ thể. Cùng với sức mạnh huyết thống, lắng đọng vào bên trong cánh tay. Chỗ đặc biệt nhất của hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải chính là như vậy. Tương lai muốn tiếp tục chế tạo nhị tự đấu khải, chỉ cần dựa trên nền tảng cơ sở hiện tại mà phát triển là được. Hơn nữa còn không cần dùng hồn đạo khí chữ vật để mang theo, trực tiếp hòa vào bên trong cơ thể. Tốc độ phóng thích cũng nhanh hơn một chút. Tinh Lan, cảm ơn ngươi. Ta về trước nha, Đường Vũ Lân nói. Diệp Tinh Lan nói, Vũ Lân, Cổ Nguyệt không sao chứ? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Tinh Lan, ngươi phát hiện chuyện gì không? Diệp Tinh Lan khẽ nhíu mày, nói. Khoảng thời gian này, có vẻ tâm tình nàng không được tốt cho lắm, thường sẽ thấy nàng ngẩn người một mình, không biết đang suy nghĩ gì. Ta nghĩ có khả năng là bởi vì lúc trước nàng gia nhập truyền linh tháp, tương lai cũng không thể trở thành sử lai khắc thất quái mà tâm tư có thay đổi gì đó. Người có nhiều thời gian ở cùng nàng, chúng ta đều nhìn ra được nàng đối với ngươi không giống những người khác. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta cũng không biết nàng có chuyện gì. Nhưng nàng đã đáp ứng ta, sẽ cùng nhau thi vào nội viện. Kỳ thực truyền linh tháp thì đã sao? Tương lai mọi người đều sẽ phải tốt nghiệp, bất luận ở nơi nào, chỉ cần chúng ta nhớ kỹ tình bạn của chính mình, nhớ kỹ quá trình chúng ta đã từng cùng nhau trưởng thành, là đủ rồi. Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, vô luận là ở nơi đâu, mọi người đều có thể dễ dàng gặp lại. Người yên tâm đi, ta sẽ cùng nàng ấy tâm sự nhiều hơn, khuyên nhủ nàng. Vậy thì tốt, Diệp Tinh Lan gật gật đầu, ngươi thì sao? Tương lai ngươi có dự định gì? Vẫn sẽ ở lại sử lai khắc sao? Cách chương.